Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi và có vẻ như là mưa sẽ đổ xuống Dallas, nhưng mà không chỉ có Dallas thôi mà tòa Bạch Cung cũng đang chuẩn bị có giông bão đó cô Thu Nga à.
Thấy cái chỗ nào cũng có giông bão hết. Ngoài cái chuyện mà ở tại Dallas Fort Worth này, ngày hôm qua có mưa gió rồi có những cái cục nước đá rơi xuống ở đâu đó, nhưng mà cái tình hình của thế giới thì coi bộ cũng giông bão lắm. Không biết là ý Khôi Nguyên có muốn nói là có đúng là giông bão ở tòa Bạch Ốc khi mà Tổng thống Trump thừa nhận đã hoàn trả 130.000 đô la cho luật sư Michael Cohen hay không?
Đó.
Thì có người nói rằng ông Trump đó, ông ăn bánh thì ông trả tiền, chuyện lâu rồi. Trong khi ông Obama, ông Bill Clinton thì làm ngay ở trong tòa Bạch Ốc thì lại có vẻ là nương nhẹ hơn ông Trump. Nhưng mà trong một cái tweet vào ngày 3 tháng 5 thì Tổng thống Donald Trump đã xác nhận ông đã hoàn trả cái số tiền 130.000 đô la mà luật sư này trước đó đã chi cho ngôi sao phim khiêu dâm là Stormy Daniels vào năm 2016, để mà cô ta im tiếng trước cái cáo giác rằng ông Trump có cái quan hệ tình dục với cô ta vào năm 2006. Và hãng tin Reuters loan tin rằng ông Trump đã hoàn tiền 130.000 đô la cho luật sư Cohen theo một thỏa thuận riêng gọi là thỏa thuận không tiết lộ với bà Daniels. Và trên Twitter thì Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng không có việc dùng quỹ tranh cử để trả tiền cho ông Cohen, mà gọi đó là một thỏa thuận riêng. Nhưng mà trước đó thì cựu thị trưởng của thành phố New York là ông Rudy Giuliani nói rằng Tổng thống Trump đã hoàn trả một luật sư riêng của ông khoản tiền là 130.000 đô la, số tiền mà luật sư này trước đó để chi cho một ngôi sao phim khiêu dâm vào năm 2006. Tuy nhiên, ông Giuliani, người vừa mới gia nhập cái đội pháp lý của Tổng thống Trump, nói với đài truyền hình Fox News là ông Trump này không biết gì về chi tiết, nhưng mà theo ông biết đó là sự sắp xếp một cách tổng quát như thế. Thành ra bây giờ cái ông Trump lúc nào cũng bị chĩa mũi dùi và cái sao mà khiêu dâm này coi bộ người ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài, giống như vụ điều tra Nga đó Quang Hưng.
Dạ vâng, nếu mà chị ở bên Dallas thì ngày nào chị cũng nhìn thấy là cái hình của bà được quảng cáo ở trên những cái tấm bảng ở trên highway với cái chủ đề là bà này bà khôn lắm, bà lấy cái chủ đề tương tự coi như là trái nghịch với lại những cái chủ đề của Tổng thống Donald Trump. Ông đưa ra cái chủ đề là tạo cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Còn bà Daniel này đó, bà nói rằng hãy tạo cho nước Mỹ hứng trở lại. Trong khi đó thì ông Rudy Giuliani, ông này đó là cựu thị trưởng của thành phố New York và cũng đã từng là biện lý của chính phủ liên bang, rất là giỏi và hiện nay là một trong những cái người đứng đầu trong ban pháp lý, tức là cái luật sư biện hộ cho Tổng thống Trump. Thì mấy ngày hôm trước thì ông có nói chuyện với lại đài Fox News vào hôm thứ Tư. Ông nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả lại cái số tiền 130.000 Mỹ Kim cho ông luật sư Cohen rồi. Đây là cái điều mà người ta sợ nhất đó, ở cái chỗ là Tổng thống Donald Trump có thể sẽ bị truy tố nếu mà cái số tiền đó được lấy ra trong cái quỹ tranh cử của ông. Nhưng mà ông Gulinia này rất là khôn ngoan. Ông nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã trả cái khoản tiền này cách đây khoảng chừng 10, trả hết là khoảng chừng 10 ngày nay thôi. Và ông có nói với lại tờ New York Times là Tổng thống Trump đã hoàn trả cho ông Cohen 35.000 đô la mỗi tháng, lấy ra từ trong cái chương mục gia đình của ông, cá nhân của ông, ngay sau khi cái cuộc vận động tranh cử đã thành công. Và ông Cohen trong cái vụ này đã nhận được tới 460.000 Mỹ Kim cho tới 470.000 Mỹ Kim. Đó là cái chi phí mà Tổng thống Trump trả cho ông Cohen, trả làm luật sư cho Tổng thống Donald Trump mà một lần như vậy mà nhận tới 400 cho tới 500 triệu Mỹ Kim như thế thì rất là nhiều. Và Tổng thống Trump thì ngày hôm qua là lần đầu tiên ông mới công nhận là cái số tiền đã hoàn trả xong khi mà luật sư Michael Cohen trả cho cô đào Stormy Daniels để mà cái cô này giữ im lặng ngay trước cái cuộc bầu cử rất là quan trọng. Nếu mà cô này mà lên tiếng hoặc là tiết lộ bất cứ một cái điều gì đó thì có thể sẽ hỏng cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống. Tuy nhiên thì cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump lại không có được nhắc cho những cái nhân viên của mình, cho nên là khi mà bà về đồng lý của tòa bạch ốc, cũng là cái người mà phát ngôn của tòa bạch ốc là bà Sarah Sanders đó, thì bà bị lọng cọng khi mà hỏi về cái món tiền này. Thì bà nói rằng là tôi biết được cái tin là Tổng thống Trump đã hoàn trả lại cái số tiền đó là nghe trong cái chương trình phỏng vấn của ông Giulia trên đài Fox News mà thôi, nhất là trong cái chương trình mà Hannity, cho nên đó là nhiều khi ông nói gà bà nói vịt anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái tình trạng này thì dưới thời ông Trump thì có rất nhiều, tại vì ông Trump ông làm việc không có theo một cái nguyên tắc nào hết và cũng không nghe lời bất cứ một cái lời khuyên nào của các những cái người phụ trách, phụ tá của ông. Và vì thế nên những cái người giới chức đứng phía dưới ông đó thì nhiều lúc cũng bị khó khăn trong vấn đề rằng là cũng không biết như thế nào. Nhưng mà nếu mà quý vị nhớ lại đó thì trong thời gian trước chính ông Trump đã nói rằng ông không hề biết về cái vụ 130.000, nhưng mà trong ngày hôm qua đó thì ông đã lên Twitter và thừa nhận rằng đã trả số tiền mà như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga đã nói. Và cái việc này đã chấm dứt nhiều tháng trời, ông Trump cũng như Tòa Bạch Cung đã lên tiếng phủ nhận có liên quan đến vấn đề chi trả kể trên. Trong ba cái Twitter liên tiếp thì ông Trump nói số tiền mà ông đưa luật sư đưa cho cô Cohen đó, xin lỗi quý vị, đưa cho cô Daniel đó là thỏa thuận cá nhân và được dùng để chấm dứt những cái cáo buộc sai trái với mục đích tống tiền. Ông cũng nói rằng các thỏa thuận không được tiết lộ thường là rất là phổ thông trong giới nhà giàu và những người nổi tiếng. Thì cựu thị trưởng của thành phố New York là ông Rudy Giuliani mới gia nhập đội ngũ pháp lý của ông Trump, thì như anh Quang Hưng nói, ông này rất là thông minh và cũng là một người bạn lâu năm của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn hôm 2 tháng 5 thì ông nói số tiền mà được đưa cho cô Daniel chuyển qua một công ty luật và tổng thống đã hoàn trả lại nó, nhưng không phải là số tiền mà của quỹ tranh cử. Và bây giờ đó người ta nói rằng là liệu những cái lời nói của ông Trump có nhất quán hay không, khi lúc ông nói như thế này, lúc ông nói như thế khác. Và cái vụ này thì nhiều người nói sẽ còn tiếp diễn kéo dài khá là lâu nữa, bởi vì sẽ còn thêm nhiều lần Tổng thống Trump sẽ thay đổi ý kiến và người ta nói không biết đâu mà lần với ông Trump. Chuyển qua một phần tin liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Thì theo giới truyền thông của nước này đưa tin là Bắc Hàn đã đưa ra một loạt những yêu cầu đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn sau khi cuộc hội nghị thượng đỉnh liên triều giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un kết thúc và để chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim. Theo đó thì Bắc Hàn trong ngày hôm qua đã kêu gọi Nam Hàn và Hoa Kỳ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời rút hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD do Hoa Kỳ khai triển tại khu vực Tây Nam của Nam Hàn và chấm dứt chỉ trích Bắc Hàn về vấn đề lạm dụng nhân quyền. Theo trang mạng Yuri Minozikiri đã nói rằng Bắc Hàn đã chỉ trích những tuyên bố của các giới chức Hoa Kỳ về việc ủng hộ duy trì sức ép tối đa đối với Bắc Hàn, và tuyên bố này được chính quyền miền Bắc xem là một sự xúc phạm và lăng nhục đối với những nỗ lực chân thành của miền Bắc. Liên quan đến hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD do Hoa Kỳ khai triển tại Nam Hàn, thì giới truyền thông của Bắc Hàn cũng cho rằng hiện không còn bất kỳ một cái lý do hay một cái cớ nào để tiếp tục duy trì sự hiện diện của hệ thống phòng thủ hỏa tiễn này, và kêu gọi rằng là hệ thống này chỉ mang dụng ý xấu gây ảnh hưởng đến mối quan hệ liên triều và đồng thời đề nghị dỡ bỏ nó ngay lập tức. Những yêu cầu kể trên được đưa ra sau khi Tổng thống miền Nam là Moon Jae-in và lãnh tụ miền Bắc là Kim Jong-un đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại khu vực phi quân sự hôm 27 tháng 4 vừa qua, và cả đôi bên cũng đã thống nhất đạt những mục tiêu như là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, ký hiệp ước hòa bình và chấm dứt tình trạng chiến tranh trong gần 7 thập niên qua. Sau cuộc hội nghị liên triều thì dự kiến ông Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 này hoặc là đầu tháng 6. Tổng thống Moon thì hồi tháng 4 từng nói chính quyền miền Bắc sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ và không đặt ra bất kỳ điều kiện nào, bao gồm cả yêu cầu Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Nam Hàn. Nhưng bây giờ, không biết có phải là ông Kim Jong-un cảm thấy hơi hố hay không, mà lại yêu cầu tiếp tục là phải rút cái hệ thống THAAD ra đó cô Thu Nga.
À, cái việc mà hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam Hàn gặp gỡ nhau có cái đuôi rất là dài, không biết bao giờ chấm dứt, tại vì ông Trump thì cũng sắp gặp ông Kim Jong-un. Nhưng mà trước cái sự việc mà hai bên gặp nhau đó thì có hai nước mà quan tâm nhiều nhất đó là Trung Cộng. Thì Trung Cộng này có bộ là không có vui chút nào trước cái sự việc này, cho nên là cũng ve vãn anh Bắc Hàn là đừng có ngã theo Mỹ nhiều quá. Và anh Nam Hàn thì cũng phải ve vãn Mỹ rằng nói rằng đừng có tin anh Bắc Hàn này nhiều quá. Và Hoa Kỳ cũng đã tính là giảm cái số lượng quân lính tại Nam Hàn, trong khi Trung Cộng cố gắng thắt chặt cái mối quan hệ với Bắc Hàn. Và hai cái hành động này khác biệt một tuần sau cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Và theo tờ New York Times thì Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài chuẩn bị những giải pháp để giảm lượng cái số binh lính Mỹ tại Nam Hàn. Tuy nhiên cái việc mà giảm số lượng quân lính Hoa Kỳ dự định không phải là cái điểm thương lượng trước cái cuộc gặp thượng đỉnh của Donald Trump cũng như là Kim Jong-un vào tháng 6. Nhưng mà các viên chức nói với tờ New York Times rằng một hiệp định hòa bình giữa hai miền Nam Bắc Hàn có thể dẫn tới sự giảm bớt 23.500 lính Mỹ đang đóng ở bán đảo này. Tuy nhiên, một viên chức của Hội đồng Bảo an của Hoa Kỳ nói rằng với một viên chức Nam Hàn rằng tin tức đó không có chính xác theo thông cáo của văn phòng Tổng thống Nam Hàn. Và cựu giám đốc của CIA là Mike Pompeo trước khi trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ với ông Kim Jong-un và cho biết là ông Kim không có yêu cầu Hoa Kỳ phải rút quân. Và Nam Hàn cũng nói hôm ngày 2 tháng 5 rằng quân lính của Hoa Kỳ đóng ở Nam Hàn không liên quan gì đến bất kỳ cái hiệp định hòa bình nào trong tương lai và lực lượng Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Vương Nghị đã có chuyến thăm 2 ngày ở Bắc Hàn và gặp gỡ với ông Kim. Thể hiện vai trò của Trung Cộng tại bán đảo luôn tồn tại chỉ vì lớn dần lên. Và cái bài bình luận trên tờ Tha Khung Pao của Hồng Kông viết rằng Trung Cộng đã có đóng góp to lớn trong quá khứ và vai trò tương lai của nó sẽ không thể thay đổi được trong cái tiến trình hòa bình ở bán đảo. Và người cũng có nhiều cái bài phân tích là tại sao ông Kim Jong-un này tự nhiên lại ông thay đổi cái thái độ một cách nghĩa là quá sức như vậy. Bây giờ thấy cái mặt ông cũng đỡ căng thẳng mà đỡ gian ác hơn đó Quang Hưng.
Vâng, cái ông này ông cũng là một chính trị gia nổi tiếng rất là giỏi. Khi mà đối diện với lại các ông kính thì ông hay cười, nhất là trong cái buổi mà họp thượng đỉnh vừa qua. Ông có biết là khi mà gặp Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng này hay là tháng sau ông có còn cười được hay không? Ngày hôm qua đó thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về cái việc mà Trung Cộng. Nghe nói là lần đầu tiên phía bên Bắc Kinh họ đã đặt những cái hỏa tiễn ngay trên 3 cái hòn đảo nhân tạo trong cái vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Và ngày hôm nay thứ 6 thì phía bên Úc cũng đã lên tiếng cảnh cáo tương tự giống như là Hoa Kỳ đối với lại phía bên Trung Cộng. Theo tin cho biết thì phía bên Trung Cộng là họ có lắp đặt hỏa tiễn chống hạm cũng như là hỏa tiễn địa đối không trên 3 cái hòn đảo nhân tạo mà phía Bắc Kinh đã bồi đắp ở Trường Sa. Thứ nhất là đảo Đá Chữ Thập, rồi Đá Subi và Đá Vằn Khanh. Thì những cái hỏa tiễn này đó là chỉ mới được cái thực hiện gắn trong vòng 30 ngày gần đây mà thôi. Từ năm ngoái thì cái giới chức quan sát là họ cũng đã ghi nhận phía bên Trung Cộng đã xây dựng một số những cái căn hầm chứa những cái hỏa tiễn trên những cái hòn đảo này. Ngoại trưởng của Úc là bà Julie Bishop vào ngày hôm nay có cảnh cáo phía bên Trung Cộng về cái việc mà họ đã đưa những cái hỏa tiễn đó ở trên những cái hòn đảo Trường Sa. Phía bên chính phủ của Phi Luật Tân thì ông phát ngôn viên của phủ tổng thống là ông Harry Roky cũng có nói là Phi Luật Tân rất là lo ngại về những cái thông tin cho biết là phía bên Trung Cộng đã đưa hoặc là gắn những cái hỏa tiễn đó ở trên Trường Sa. Tuy nhiên thì phía bên Trung Cộng là họ vẫn chưa có xác nhận hay là phủ nhận thông tin này. Về cái việc mà họ có gắn hỏa tiễn ở trên Trường Sa hay không. Nhưng mà phía bên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Hoa Xuân Oánh thì ngày hôm qua có nói là cái chủ quyền không thể tranh cãi được của Bắc Kinh trên cái vùng đảo Trường Sa, cho nên là họ có thể là tự ý có thể làm để về vấn đề an ninh, chứ không phải là nhắm vào bất cứ quốc gia nào. Anh Khương em.
Dạ vâng, chúng ta đều biết là cái tham vọng bá quyền của Trung Cộng trên Biển Đông, và bây giờ họ xem Biển Đông như là cái ao nhà của mình. Nên vì thế họ muốn làm cái gì thì làm, muốn đặt cái gì thì đặt. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng là Trung Cộng sẽ chịu những cái hậu quả rất là nặng nề nếu mà tiếp tục quá trình quân sự hóa tại Biển Đông, thì chúng ta phải chờ xem như thế nào. Nhưng mà khi mà nhắc đến Trung Cộng và Hoa Kỳ đó, thì trong thời gian trước chúng ta cũng biết rằng là Hoa Kỳ đã quyết định đánh thuế rất là nặng vào nhôm và sắt thép của từ phía Trung Cộng. Và người ta lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc về hàng đầu về kinh tế là Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trong ngày hôm qua thì có một cái cuộc bản tin liên quan đến việc rằng là Hoa Kỳ và Trung Cộng đã ngồi xuống đàm phán. Mặc dù có những cái bước tiến nhưng mà còn rất là nhiều những cái bất đồng. Phía Trung Cộng cho biết quá trình đàm phán về thương mại với Hoa Kỳ thì đã có những cái bước tiến, nhưng hai phía vẫn còn bất đồng về một số vấn đề sau hai ngày đàm phán tại Bắc Kinh. Phái đoàn của Hoa Kỳ và Trung Cộng cho biết rằng là sẽ tiếp tục thảo luận một số vấn đề bao gồm là tăng xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Trung Cộng và cũng thống nhất về những bất đồng cần phải giải quyết thông qua vấn đề đối thoại. Cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng kéo dài trong hai ngày, ngày hôm qua 3 tháng 5 và ngày hôm nay 4 tháng 5 theo giờ địa phương. Phái đoàn Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chánh là ông Steve Mnuchin dẫn đầu tới Bắc Kinh gặp các giới chức của Trung Cộng, trong đó có Phó Thủ tướng của chính quyền Trung Cộng là Lưu Hạc. Hành động này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng về vấn đề thương mại song phương. Và phái đoàn Hoa Kỳ thì đã về nước và hiện thì chưa có những cái thông tin cụ thể. Phía các nhà đàm phán Hoa Kỳ thì họ đồng ý chuyển các câu hỏi về lệnh cấm các công ty của Hoa Kỳ bán các hàng hóa và các phần mềm về điện toán cho những cái công ty sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Cộng như là GTE, và họ sẽ chuyển cái yêu cầu đó đến cho Tổng thống Trump. Trước đó thì ông Trump cũng đã lên tiếng kêu gọi rằng là Trung Cộng cần giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ 100 tỷ Mỹ Kim. Yêu cầu được giới chuyên gia nhận định là khó được chính quyền Cộng sản Bắc Kinh chấp nhận. Đồng thời, Hoa Kỳ còn gây sức ép là yêu cầu Trung Cộng dừng những cái chính sách được cho là trợ giá cho các công ty của Trung Cộng trên trường quốc tế và buộc các công ty nước ngoài phải giao những cái kỹ thuật quan trọng cho những cái công ty của Trung Cộng nếu muốn làm ăn tại Trung Cộng. Thì theo ông Trump, đây là một cái điều phi lý và cần phải sửa đổi, nhưng phía Trung Cộng thì cũng không đồng ý cái điều đó. Và người ta nói nếu mà không đi đến thống nhất thì có lẽ sẽ có một cái cuộc chiến không khói, tức là cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này. Và khi đó không biết sự việc sẽ đi về đâu, cô Thu Nga.
Thì bây giờ Trung Cộng cũng đang tăng cường cái việc mà kiểm tra trái cây tươi nhập cảng từ Mỹ để coi như là để mà trả đũa cái thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm của Trung Cộng giữa cái tình hình mà căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất đang coi bộ là bùng phát trong năm nay. Quay sang tình hình ở tại Việt Nam thì sáng hôm nay cái bản tin này lại coi bộ là rất là nóng. Đó là một đại tá Bộ Công an gọi là cái chữ đột tử mở ngoặc và đóng ngoặc khi mà bị điều tra cái vụ đánh bạc online. Và đây là đại tá Võ Tuấn Dũng, một viên chức cao cấp thuộc Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam, đã chết trong phòng làm việc tại Hà Nội ngày 4 tháng 5. Giữa mà lúc ông ta bị đình chỉ công tác về cái việc điều tra đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Và theo hãng thông tấn Reuters thì tin đại tá Cộng sản Võ Tuấn Dũng này, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng cái việc mà công nghệ cao, Bộ Công an đã được phát giác cái tử vong trong cái phòng làm việc sáng ngày 4 tháng 5, một ngày sau khi ông làm việc với Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Đó là những cái tên mà những cái gọi là cái cục của Cộng sản thì đọc nghe nó kỳ cục. Và trong ngày báo Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử thì báo Dân trí, báo Trẻ, báo Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác biết là ông Dũng chết trong tư thế treo cổ. Không biết ông tự treo cổ hay ông tự cắt tay cắt cổ đó Quang Hưng.
Không có biết là người khác người ta treo cổ ông không chừng. Tại vì là cái vụ này nó có liên quan đến nhiều cái giới chức trong Bộ Công an, mà Công an Việt Nam thì khỏi phải nói rồi, người ta vẫn không có biết lý do tại sao. Đôi khi đó là người ta nói rằng là đột tử, không biết là đột tử, người ta tưởng giống như là cái hình thức như là bị heart attack. Vâng, nhưng mà thực sự ra là khi mà nhìn trong cái tư thế treo cổ thì nói rằng là treo cổ, hoặc là có biết đâu lại có người khác lại treo cổ ông không chừng, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng anh à, trọng sản nói thì anh đừng nên tin, tại vì á, nhiều khi á, nói cái dao rọc giấy cũng tự giết người được mà anh.
Đúng vậy, ông tự treo cổ, ông tự cắt cổ.
Thì cái vấn đề mà gọi rằng là tự treo hoặc là dùng cái lai dây lưng quần treo cổ cũng được mà anh. Nhưng mà đến đây chắc con cá của cô Thu Nga cũng đòi một cái gì đó rồi, phải không cô Thu Nga?
Nhưng mà chắc chắn nó không đòi treo cổ đâu, đòi treo cổ là nó ngắt ngư liền. Vâng, chúng tôi xin được chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả và quý anh có một tuần lễ thật là bình an. Và khi đi ra đường thì nhớ là đội nón sắt và mang cái áo mưa, tại vì ngoài kia thì trời sấm sét mưa tới 100%. Và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Nhưng mà cuối tuần này thì chắc chắn rằng là mọi con mắt đều đổ dồn về Dallas cho những cái sự kiện rất là nổi bật trong tuần này, thì chắc là bận rộn lắm đây. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần bình an và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.